Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này The Future is Faster Than You Think của Peter H. Diamandis và Stephen Kotler là một cuốn sách phi hư cấu về công nghệ, kinh doanh và dự báo tương lai gần. Xuất bản năm 2020, sách tiếp nối mối quan tâm của hai tác giả về công nghệ theo cấp số nhân nhưng chuyển trọng tâm từ từng phát minh riêng lẻ sang sự hội tụ giữa chúng. Lập luận chính là trí tuệ nhân tạo, robot, thực tế ảo, sinh học số cảm biến, in 3D, blockchain và mạng băng thông rộng không phát triển tách biệt. Khi kết hợp, chúng có thể khuếch đại năng lực của nhau, làm thay đổi nhanh cách sản xuất, di chuyển, học tập, chữa bệnh, tiêu dùng và tổ chức xã hội. Cuốn sách hướng đến việc giúp độc giả hiểu vì sao dự báo tuyến tính thường đánh giá thấp tốc độ biến đổi, thay vì đưa ra một tiên tri duy nhất. Diamandis và Kotler phác họa các hướng chuyển dịch có thể xảy ra trong nhiều ngành, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và cá nhân quan sát nơi các công nghệ đang giao cắt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hội tụ công nghệ là động cơ chính, không phải từng phát minh đơn lẻ. Điểm khác biệt trung tâm của cuốn sách là khái niệm hội tụ công nghệ. Diamandis và Kotler cho rằng sẽ không đủ nếu chỉ hỏi trí tuệ nhân tạo, robot hay công nghệ sinh học sẽ tiến xa đến đâu. Câu hỏi quan trọng hơn là điều gì xảy ra khi các công nghệ ấy cùng trưởng thành và được nối với nhau trong một hệ thống vận hành thực tế. Một cảm biến rẻ hơn tạo ra dữ liệu, mạng tốc độ cao truyền dữ liệu, trí tuệ nhân tạo xử lý dữ liệu, rồi robot hay in 3D biến quyết định số thành hành động trong thế giới vật lý. Từng bước có thể đã tồn tại, nhưng sự kết hợp của chúng mới tạo ra năng lực mới và làm mô hình cũ mất lợi thế. Cách nhìn này lý giải vì sao nhiều ngành không chỉ cải tiến dần mà có thể bị tái cấu trúc. Chẳng hạn, thay đổi trong vận tải không chỉ đến từ xe điện, mà từ việc xe có cảm biến, phần mềm tự động hóa, kết nối liên tục và hạ tầng dữ liệu cùng phát triển. Tương tự, y tế không chỉ là một thiết bị chẩn đoán tốt hơn, mà là sự liên kết giữa dữ liệu sinh học, thuật toán, cảm biến theo dõi và phương pháp điều trị cá thể hóa. Sách vì thế không xem công nghệ là danh mục các sản phẩm mới. Nó xem công nghệ như các khối năng lực có thể ghép lại, làm chi phí giảm, tốc độ tăng và ranh giới ngành nghề trở nên mờ hơn. Thứ hai, tư duy theo cấp số nhân sửa lỗi dự báo dựa trên đường thẳng. Các tác giả đặt đối lập giữa tư duy tuyến tính và tư duy theo cấp số nhân. Con người quen ước lượng tương lai từ kinh nghiệm gần đây, nên thường hình dung năm sau chỉ khác năm nay một mức vừa phải. Lối suy nghĩ này hữu ích trong môi trường ổn định, nhưng dễ sai khi chi phí tính toán, lưu trữ, cảm biến hay giải mã sinh học giảm nhanh qua nhiều chu kỳ. Trong giai đoạn đầu, tăng trưởng theo cấp số nhân có thể trông chậm và không đáng tin. Sau khi vượt qua một ngưỡng nhất định, kết quả lại có vẻ xuất hiện đột ngột. Sách dùng khung tư duy này để giải thích cảm giác nhiều thay đổi giống khoa học viễn tưởng, dù các thành phần kỹ thuật của chúng đã được phát triển trong nhiều năm. Điều cần theo dõi không chỉ là một công nghệ đã hoàn hảo hay chưa, mà là tốc độ cải thiện, mức giảm chi phí, khả năng tiếp cận và sự xuất hiện của các công nghệ bổ trợ. Một công cụ từng quá đắt, quá chậm hoặc khó sử dụng có thể nhanh chóng trở nên khả thi về mặt thương mại khi những điều kiện đó đồng thời thay đổi. Tuy nhiên, tư duy theo cấp số nhân trong sách nên được hiểu như một cách đặt câu hỏi, không phải giấy phép để tin mọi dự báo lạc quan. Tốc độ kỹ thuật còn chịu ảnh hưởng của quy định, hạ tầng, an toàn, niềm tin xã hội và khả năng chi trả. Giá trị thực tế của khung này là buộc người đọc kiểm tra các giả định tuyến tính đang chi phối quyết định của mình. Thứ ba, các ngành truyền thống được xem lại qua dữ liệu. Tự động hóa và kết nối, The Future is Faster Than You Think, khảo sát tác động của hội tụ công nghệ lên những lĩnh vực gần gũi như vận tải, bán lẻ, quảng cáo, giáo dục, y tế, giải trí, thực phẩm và tài chính. Cách tiếp cận của sách không phải là liệt kê các ứng dụng độc lập. Các tác giả tìm cách chỉ ra chuỗi thay đổi, trong đó số hóa tạo dữ liệu. Dữ liệu hỗ trợ dự đoán thúc đẩy tự động hóa và tự động hóa làm thay đổi cấu trúc chi phí cũng như trải nghiệm khách hàng. Trong kinh doanh, hệ quả quan trọng là lợi thế cạnh tranh có thể dịch chuyển từ tài sản vật chất sang khả năng kết nối dữ liệu, phần mềm và mạng lưới đối tác. Một doanh nghiệp không nhất thiết bị thay thế vì sản phẩm kém, mà vì mô hình vận hành của họ phản ứng chậm trước một hệ sinh thái mới. Khi dịch vụ được cá thể hóa hơn, giao hàng nhanh hơn, sản xuất linh hoạt hơn hoặc quyết định dựa nhiều vào dữ liệu hơn, kỳ vọng của khách hàng cũng đổi theo. Các ngành từng tách biệt có thể bước vào cùng một không gian cạnh tranh. Dù vậy, sách không cho rằng công nghệ tự động giải quyết mọi vấn đề của ngành. Những lĩnh vực liên quan đến an toàn, sức khỏe, thực phẩm hoặc tài chính luôn có ràng buộc về tiêu chuẩn, trách nhiệm và niềm tin. Vì vậy, ý nghĩa của phân tích là giúp người đọc nhận ra các điểm dễ bị phá vỡ trong chuỗi giá trị hiện tại, rồi đánh giá công nghệ nào có thể kết hợp để tạo ra một dịch vụ hay mô hình mới. Thứ tư, y tế, thực phẩm và giáo dục cho thấy đổi mới chạm trực tiếp vào đời sống. Một phần đáng chú ý của cuốn sách là phạm vi của sự chuyển đổi không dừng ở năng suất doanh nghiệp. Diamandis và Kotler đặt câu hỏi về cách công nghệ hội tụ có thể định hình việc chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy trẻ, học tập và cung ứng thực phẩm. Trong y tế, hướng đi được nhấn mạnh là dịch chuyển từ xử lý bệnh sau khi xuất hiện sang theo dõi, dự báo và can thiệp sớm hơn. Dữ liệu từ cảm biến, năng lực phân tích của trí tuệ nhân tạo và tiến bộ trong sinh học số có thể hỗ trợ việc hiểu tình trạng sức khỏe ở mức cá nhân hơn. Đối với giáo dục và giải trí, thực tế ảo cùng các nền tảng số mở ra khả năng tạo trải nghiệm nhập vai và điều chỉnh nội dung theo người dùng. Điều này không tự động làm giáo dục tốt hơn. Chất lượng vẫn phụ thuộc vào thiết kế chương trình, năng lực của người dạy, khả năng tiếp cận và mục tiêu học tập. Nhưng công nghệ có thể thay đổi chi phí phân phối, cách thực hành kỹ năng và mức độ linh hoạt của môi trường học. Ở thực phẩm, các tác giả quan tâm đến những cách sản xuất và phân phối mới được hỗ trợ bởi tự động hóa, dữ liệu và sinh học. Luận điểm rộng hơn là các nhu cầu cơ bản của con người có thể được tổ chức lại khi công cụ kỹ thuật cải thiện. Chính vì tác động đi vào đời sống hàng ngày, sách cũng gián tiếp đặt ra các câu hỏi về quyền riêng tư, chênh lệch tiếp cận và trách nhiệm quản trị, dù giọng điệu chung của tác phẩm nghiêng về việc nhận diện cơ hội. Cuối cùng, chuẩn bị cho gián đoạn đòi hỏi nhìn vào giao điểm và kiểm nghiệm giả định. Về mặt ứng dụng, cuốn sách chủ yếu là một bản đồ tư duy cho lãnh đạo, doanh nhân và người làm chiến lược. Thông điệp thực hành nhất không phải là phải đầu tư vào mọi công nghệ mới, mà là phải tìm những giao điểm có khả năng làm thay đổi một vấn đề cụ thể. Một tổ chức có thể bắt đầu bằng việc xác định đâu là phần chi phí cao, quy trình chậm, trải nghiệm khách hàng kém hoặc thông tin bị phân mảnh. Sau đó họ xem liệu dữ liệu, tự động hóa, kết nối, chế tạo số hay công nghệ sinh học có thể kết hợp để thay đổi điểm nghẽn ấy hay không. Khung này cũng nhắc người đọc phân biệt giữa công nghệ gây chú ý và công nghệ tạo tác động. Một xu hướng chỉ trở nên có ý nghĩa khi nó có hạ tầng phù hợp, mô hình kinh tế khả thi, sự chấp nhận của người dùng và khả năng hoạt động trong quy định hiện hành. Vì vậy, thay vì dự đoán chính xác một ngày cụ thể, người đọc nên theo dõi các điều kiện khiến việc triển khai trở nên khả thi. Điểm cần giữ sự tỉnh táo là nhiều dự báo trong sách thuộc dạng kịch bản tương lai, không phải cam kết chắc chắn. Công nghệ có thể tiến nhanh trong phòng thí nghiệm, nhưng đi chậm khi triển khai đại trà. Đọc sách hiệu quả nhất là tiếp nhận nó như công cụ mở rộng tầm nhìn, rồi kiểm tra từng giả định bằng dữ liệu ngành, rủi ro pháp lý, nhu cầu thực và tác động xã hội tại bối cảnh của mình. Kết luận, The Future is Faster Than You Think phù hợp nhất với lãnh đạo doanh nghiệp, người khởi nghiệp, nhà đầu tư, người làm chính sách, sinh viên và độc giả muốn có một khung nhìn rộng về thay đổi công nghệ. Người đọc không cần là kỹ sư để theo dõi lập luận, bởi sách tổ chức vấn đề theo các lĩnh vực đời sống và kinh doanh. Lợi ích thực tế là giúp nhận ra rằng rủi ro hay cơ hội hiếm khi đến từ một công nghệ đứng riêng. Chúng thường xuất hiện khi nhiều năng lực cùng vượt qua ngưỡng chi phí, hiệu suất và khả năng phổ cập. Lợi ích về mặt tư duy là tạo thói quen chất vấn các dự báo dựa trên đường thẳng, đồng thời nhìn kỹ hơn vào các mối liên hệ giữa dữ liệu, phần mềm, phần cứng và sinh học. So với nhiều sách về tương lai chỉ tập trung vào một chủ đề như trí tuệ nhân tạo, blockchain hay robot, tác phẩm này nổi bật nhờ đặt trọng tâm vào sự va chạm giữa các làn sóng công nghệ. Phạm vi từ y tế đến thực phẩm, từ giáo dục đến tài chính, khiến nó gần với một bản đồ liên ngành hơn là một khảo cứu chuyên sâu về một kỹ thuật duy nhất. Điểm mạnh đó cũng là giới hạn cần lưu ý. Các viễn cảnh rộng có thể truyền cảm giác cấp bách, nhưng không thay thế được phân tích cụ thể cho từng thị trường, quốc gia hay quy định. Đọc với tinh thần phản biện, cuốn sách cung cấp một ngôn ngữ hữu ích để đánh giá gián đoạn, thay vì một danh sách dự báo phải tin theo. Nếu bạn muốn ủng hộ Peter Hedge, Diamandis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!